Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt,
kỳ 6, qua sự diễn đọc của
Văn Tâm, Kiều Loan,
Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Xe rút chạy, ông phá hỏi vợ rằng:
Cô nào đó mà kêu em bằng chị Tư?
Cô Huyện Khải, chị em bạn học của em hồi trước.
Em quen sao em không mời cô lên nhà chơi?
Em không có mời, xong chị có hỏi thăm nhà, cho chị nói thì bữa nào chị lại chơi.
Em có chị em bạn thì mời họ tới lui chơi cho vui, ở đời mình phải giao thiệp với người ta chứ.
Cô Phùng Xuân không trả lời nữa, cô cúi mặt xuống mà sắc lại buồn. Cách mấy tháng trước, thân cô Phùng Xuân cực khổ, hèn hạ bao nhiêu, thì bây giờ thân cô cũng sung sướng sang trọng bấy nhiêu. Ở trong nhà ông Phán không cho cô làm động móng tay, còn bước ra đường thì ông buộc phải đi xe hơi, chứ không cho đi bộ. Nhờ thân được sung sướng, và nhất là nhờ cái xe hơi với mấy hột xoàn, nó quến khách xa gần lợi, lùi thăm viếng nườm nượp. Những chị em bạn học hồi trước của cô Huyện Khải, cô thầy Thuốc Phi, cô Đốc Học Lan, cô Trường Tiền Hy, cô Kinh Lý Hải, lần lượt đều có đến thăm đủ mặt. Khách của cô Phùng Xuân đến thăm, thì ông Phán tiếp rước vui vẻ, mà ông lại còn ép vợ phải trả lễ, phải đi thăm người ta lại cho trọn nghĩa chị em. Chẳng hiểu họ đến thăm, họ biết ông Phán, rồi về nhà họ có dị nghị gì về sự chồng già vợ trẻ hay không, chứ trước mặt ông cô Phùng Xuân thì không có ai dám nói tiếng giễu cợt nào hết, mà có người lại mừng cho cô được sung sướng thông thả. Trong cái gia đình được nếm mùi phú quý, mà với lại xã hội lại cũng khỏi mang tiếng thị phi, nhưng mà cô Phùng Xuân cũng không lộ sắc vui, dường như cô chán ngán mùi trần, không còn biết chi là ngọt bùi, không còn biết đâu là hoang lạc. Một buổi chiều, vợ chồng ông Phán vừa mới sửa soạn đặng đi chơi, thì có cô thầy Thuốc Phi với cô Huyện Khải đến thăm. Cô Phùng Xuân tiếp khách mời ngồi. Ông Phán sợ cực lòng vợ, nên ông bước ra sân sửa kiển, để vợ thông thả mà nói chuyện với khách. Cô thầy Thuốc Phi dòm thấy ông Phán ái ngại, cô bèn kêu mà hỏi rằng:
Thưa ông Phán, sao ông thấy chị em tôi rồi ông lại bỏ đi ra ngoài sân?
Tôi muốn để cho mấy bà nói chuyện chơi thông thả.
Không mà, ông làm như vậy chị em tôi không dám tới nữa. Ông vô đây đặng nói chuyện chơi cho vui chứ.
Mấy bà tới thì có cô Tư hầu chuyện, tôi là đàn ông mà tôi xen vô sợ e thất lễ chăng?
Xin lỗi ông, lẽ đời nay thong thả lắm, đàn ông với đàn bà nói chuyện cùng nhau có ngại chi đâu.
Ông Phán nghe mấy lời ấy thì tưởng cô thầy thuốc châm chích ông là người thủ cụ, bởi vậy ông mắc cỡ, xong ông cũng gượng trở vô nhà. Cô thầy Thuốc Phi bèn nói rằng:
Bữa Chủ Nhật tới đây, tôi có ăn lễ thôi nôi cho thằng nhỏ tôi, ông thầy thuốc dạy tôi mời hai ông bà chiều bữa ấy vô ăn cơm chơi với vợ chồng chúng tôi.
Ông Phán nghe mời thì ông bối rối, nên ông đáp rằng:
Ông bà tưởng tình vợ chồng tôi lắm, nên bà bổn thân ra nhà mà mời. Lẽ nào mà tôi dám từ chối, ngặt cái gì Chủ Nhật tôi mắc đi Mỹ Tho có chuyện cần lắm. Vậy xin lỗi bà bữa đó cho phép tôi vắng mặt, để cô Tư đi thế cho tôi.
Tôi không có mời ai lạ, chỉ mời chị em bạn học trước mà thôi, xin ông đừng ái ngại chi hết.
Tôi tiếc quá, tôi lỡ hẹn với người ta với Mỹ Tho, nếu không có vậy tôi đi, có chi đâu mà ái ngại.
Ông thầy thuốc, tôi muốn có đủ hai ông bà vô chơi. Ông Từ, chắc ông thầy thuốc tôi buồn lắm.
Để bữa đó cô Tư thay mặt cho tôi, mà xin lỗi với ông thầy thuốc.
Cô Huyền Khải cười mà nói rằng:
chị em bạn học hồi trước, bây giờ hội hiệp được ít người tại Sài Gòn thì ai cũng mừng. Chị thầy thuốc muốn thừa dịp ăn thôi nôi cho con, chỉ mời đủ vợ chồng mỗi người đặng làm quen với nhau. Xin ông Phán vui lòng đình việc đi Mỹ Tho lại, đặng bữa đó vô gia đình gặp mấy ông một lần cho biết nhau. Ông Phán suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
Tôi lấy làm tiếc quá, ấy là một dịp tốt cho tôi làm quen với mấy ông. Ngạc gì việc đi Mỹ Tho tôi định không có được, vậy để dịp khác rồi tôi sẽ gặp mấy ông.
Hai cô khách mời ông Phán không được thì tỏ ý không có vui, xong cũng ở nói chuyện chơi trót giờ rồi mới về. Lại ông Phán dặn vợ lựa đồ mua ít món đặng chú Nhật đi lễ mừng cho cô thầy thuốc. Cô Phùng Xuân bèn hỏi ông rằng: Chú Nhật, ông đi Mỹ Tho hay sao?
Không, qua kiếm cớ mà từ, chứ đi Mỹ Tho làm chi đâu.
Cô Phùng Xuân chưng hửng, cô ngó ngay ông mà hỏi lại nữa rằng: Tại sao ông từ mà lại kiếm cớ giả dối nói như vậy? Ông Phán hổ thẹn nên ông cúi mặt xuống mà đáp nho nhỏ rằng:
Qua trọng tuổi rồi, tới mấy đám như vậy qua vui sao được, nên đã vậy mà qua lại sợ, nếu có qua đi thì em không vui. Thà là qua mang tội giả dối mà tránh cái tiệc ấy đặng cho em vui chơi thông thả với chị em bạn tác. Em đừng ngại chi hết á, em cứ sắm lễ vật đặng bữa đó vô chơi với chị em, miễn em được vui thì thôi, phận qua không kể gì hết.
Cô Phùng Xuân nghe như vậy thì cô lặng thinh, trong lòng tư lự lung lắm. Chiều Chủ nhật, ông Phá Kiều chauffeur biểu sửa soạn xe hơi cho cô Phùng Xuân đi Bà Chiểu. Ông ép cô phải mặc y phục mới, phải dội phấn, phải đeo xoàn. Cô Phùng Xuân trang điểm rồi bước ra xe, tướng mạo nghiêm chỉnh mà lại xinh đẹp. Chị em bạn của cô chẳng có người nào bị kịp. Cô vô tới nhà ông thầy Thuốc Phi thì có vợ chồng ông đốc học làng với ông Kinh Lý Hải đến trước rồi. Mấy cô mừng rỡ ra tại xe hơi mà tiếp rước. Cô Phùng Xuân ngó ông thầy Thuốc Phi mà nói rằng: Ông tưởng tình ông mời mà ông Phán tôi không có đi được, thiệt là có lỗi quá. Ông Phán tôi đi Mỹ Tho mà ông cứ theo dặn tôi vô chịu lỗi với ông. Vì bữa nay ổng mắc việc, thôi để dịp khác rồi ổng sẽ vô chơi, đặng trước mừng cháu, sao làm quen với ông.
Vợ chồng in khuôn in rập quá, tôi chắc ông Phán bây giờ ở ngoài nhà, chứ không có đi đâu hết.
Đi Mỹ Tho thiệt chứ?
Không có, chị thương chồng nên phải kiếm lời mà cha đậy cho chồng, chứ có đi đâu.
Nếu mà có ở nhà, thì vô chơi với mấy ông thầy thuốc rồi.
Ông Phán không chịu vô, tại cớ nào với cô huyện, tôi đã biết rồi, tại ống ái ngại.
Có chi đâu mà ái ngại.
Tụi mình đây còn nhỏ, hay nói giễu cợt, ông trọng tuổi nên tánh tình nghiêm chỉnh. Ông sợ chơi với mình không có hợp ý, nên ông mới kiếm cớ mà từ chối chứ gì.
Không phải gì đâu, đi Mỹ Tho thiệt mà. Cô Phùng Xuân muốn dứt câu chuyện ấy cho mau, nên cô liền đưa một gói đồ cho cô thầy thuốc mà nói rằng: Chị ăn thôi nôi cho cháu, tôi không có biết làm chi để lễ mừng, nên đem một cái nón với một đôi giày cho cháu dùng và chúc cho cháu mau khôn lớn. Cô thầy thuốc vừa mở miệng tạ ơn thì có xe hơi khách tới nữa, vợ chồng ông Huyền Khải với vợ chồng ông Trường Tiền Hy bước vô. Một bên chị em bạn đàn bà mừng nhau, còn một bên thì anh em đàn ông bắt tay chào nhau. Ông Huyền Khải mặc bộ đồ tây đúng mốt, xong áo ngoài không gài nút, còn áo sơ mi thì lập bầu. Ông đưa tay trước mặt mà lúc lắc, tỏ dấu chào hết anh em và trợn mắt nói om sòm.
Đợt này mà cho xe thố mổ chạy thiệt là bất tiện quá. Nó chạy nghiêng ngang là mà ngăn cỡ xe hơi mình chạy không được. Hồi nãy thiếu chút nữa mỏ tán nó ngã rồi á. Đường này của nhà nước làm để cho nhân dân dùng chung. Toa muốn để cho một mình xe hơi của toa chạy thì sao? Nếu mỏ có quyền á, mỏ cấm không cho xe thổ mộ chạy á. Toa nói như vậy thì toa không công bình. Nếu như toa có quyền thì chết dân hết còn gì. Sao mà không công bình? Toa nghĩ thử coi, xe hơi của toa chạy mòn đường hết mà toa không đóng một xồng xu thuế cho nhà nước. Còn xe thổ mộ nó đóng thuế sanh ý, thuế xe, thuế ngựa, thuế xét xe, đóng không biết bao nhiêu thứ thuế mà kể. Nếu lấy lẽ công bình mà nói, thì phải để đường cho xe thổ mộ chạy, đừng cho xe hơi của toa chạy mới phải. Toa nói ngược đời quá. Mỏa nói xùi lắm chứ, người ta đóng thuế đủ hết, mà toa muốn cấm không cho người ta chạy trên đường, để cho xe hơi của toa không đóng thuế mà toa chạy cho thông thả. Nói như toa đó mới ngược. Trời ơi, toa mới làm ông huyện mà toa đã tỏ ý áp chế, nếu toa làm ông vua thì mới muốn cách nào nữa. Mó được làm ông vua thì mó lập luật mà định xe hơi, đụng xe thổ mộ, xe kéo, xe máy, xe bò chết bỏ. Còn nếu xe hơi hư thì phải thường hư hao cho chủ xe hơi. Làm vua mà lập luật như toa đó thì một lát rồi tiêu. Sao vậy? Chúng nó hạ toa chứ sao? Họ sao nổi? Dân sự kêu nài hay là trải lẽ như toa vậy thì mỏ chém hết còn ai dám rục rịch. Toa chém hết rồi còn ai nạp thế cho toa sắm xe hơi toa đi.
Mấy anh em nghe ông thầy thuốc hỏi tới câu đó thì cười xòa. Ông đốc học làng xen vô mà nói rằng:
Đường quen lộ là của chúng. Mình có xe hơi chạy trong châu thành thì phải chạy chậm chậm mà nhường đường cho người ta đi với mới công bằng chứ.
Ông Huyền Khải trợn mắt đáp rằng:
Trời ơi, xe sáu máy mà chạy chậm sao được? Toa không có xe hơi nên toa nói nghe nhà quê quá. Phải, má không hiểu việc xe hơi mà có một mình toa có xe sáu máy, chứ thiên hạ không ai có hay sao? Họ cũng có vậy chứ. Họ cũng có hay sao họ chạy chậm được, còn toa chạy không được. Tánh mỏ quen rồi, thế là xe thì mỏ dòng mịch, chứ mỏ không chịu rề rề như họ. Vậy thì toa đẩy nó ra khỏi châu thành rồi toa sẽ chạy. Toa nói chuyện nghe hơi xưa quá mà, không thèm nói với toa nữa. Ê, chú nhà, cho rượu uống chơi chứ.
Ông thầy thuốc phi kêu bồi đem nước đá rồi mời khách uống rượu, còn bên đàn ông kẻ ngồi người đứng, kẻ nói người cãi, nên chủ khách chỉ có 5 người mà tiếng nghe ồn ào cũng bằng hội mấy người. Còn bên đàn bà thì êm hơn, xong tiếng cười tiếng nói cũng nghe tiếp nhau hoài không dứt. Cô Trường Tiền Hy vỗ vai cô Phùng Xuân mà hỏi rằng:
Cái xe hơi mới đó của chị phải không chị?
Cô Phùng Xuân chưa trả lời thì cô Huyền Khải hớt mà nói rằng:
Xe mới đó là xe của chị Tư đà. Chị sướng lắm, ông Phan á cưng tới nơi. Chứ phải như tụi mình hay sao?
Cô Kinh Lý Hải kêu cô Huyền mà hỏi rằng:
Cô Huyền, có biết tại sao mà chị Tư được có sung sướng như vậy hay không?
Thì tại phần số của chị, chứ tại sao?
Phải, phần số của chị được chồng cưng, nên chị sung sướng thì đã đành. Mà tôi muốn hỏi tại sao phần số của chị lại được chồng cưng như vậy chứ?
Cô này hỏi trặc trẹo quá, ông Phán mà cứ dở như chị Tư thì thế nào mà lại không cưng cho được?
Cô trả lời như vậy mới đúng câu của tôi hỏi. trong bọn chị em ta đây, tôi chắc có một mình chị Tư là thông thả trí hơn hết. Ai biết tại sao mà tôi đoán quyết như vậy hay không? Cô thầy thuốc phi nói rằng,
cô muốn làm thầy bói thì cô nói luôn cho chị em nghe, chứ ai mà biết sao mà trả lời.
Tôi nói cho chị Tư Phùng Xuân á, thông thả trí hơn chị em mình hết thảy là tại như vậy. Chúng ta đây á, người chồng nào cũng còn đi làm việc. Mấy ổng mỗi ngày á, họ đi hai buổi, họ nói đi vô sở, còn như ông thầy thuốc thì ông lại nói đi coi mạch. Ban đêm họ còn đi hội, hoặc đi ăn tiệc, có khi tới 3-4 giờ sáng mới về. Họ nói như vậy thì mình hay như vậy, chứ vô sở họ, họ đi đâu, mình làm sao mà biết được. Bởi vậy, tối ngày mình ở nhà mà trí mình không có yên chút nào. Còn nói gì, hễ đêm nào họ đi hội hay là đi ăn tiệc, thì mình hết ngủ, cứ mở cửa, đi ra, đi vô, mà trong hoài.
Cô này có tánh ghen rồi cô tưởng ai cũng như cô hết hay sao mà?
Đàn bà, nếu biết thương chồng thì có ai mà không có ghen? Mấy chị nào cũng muốn ghen muốn chết à, xong mấy chị mắc cỡ, nên không có dám lộ ra chứ. Khoan đã, thì tôi cắt nghĩ tại sao chị Phùng Xuân khẽ trí hơn mình cho mấy chị em nghe. Chị em mình có chồng đi làm việc, thì cực lòng mệt trí như tôi nói hồi nãy đó. Còn chị Phùng Xuân, chí khỏe là gì ông phán hưu trí rồi, ổng không có đi làm việc nữa, mà ổng cũng không có đi hội, khỏi đi ăn tiệc với anh em. Tối ngày ông ở nhà hoài, có bữa nào ông đi chơi thì vợ chồng đi cùng với nhau. Chị Phùng Xuân khỏi lo sợ ai dè dãn ổng được, thì có chi đâu mà cực lòng mệt trí. Cô đốc học cười, ngất mà nói rằng, cô kinh lý luận như vậy thì trúng lý lắm. Cổ có muốn khỏe trí như chị Phùng Xuân, thôi thì coi suối ông kinh lý xin đi hưu trí đi. Cô kinh lý Hải Châu mày đáp rằng, mắt còn nhỏ tuổi quá, làm việc chưa đúng năm chứ, phải hưu trí được thì tôi biểu ông hưu trí phức, chờ gì cô nhắc. Cô Trường Thiền Huy hỏi cô Phùng Xuân rằng, chị khỏi khen, vậy mà chị đi chơi một mình thì ông Phán có ghen không hay chị? Cô Phùng Xuân chúng chím cười, xong cô không trả lời. Cô thầy thuốc phi nói rằng,
cần gì phải hỏi, người nào cưới vợ nhỏ tuổi mà không khỏi ghen cho được.
Mấy cô nói chuyện tới đây thì nghe phía bên đàn ông trộn rộn, tiếp chào một người khách mới tới. Cô thầy thuốc phi bước lại cửa mà dòm rồi nói rằng,
ông thầy thuốc cộn trong chợ lớn.
Cô vừa nói dứt lời thì ông thầy thuốc cộn bước qua phòng đàn bà cúi đầu chào mấy cô. Ông thấy cô Phùng Xuân thì ông ngó trân trân. Cô Phùng Xuân cúi mặt ngó dưới gạch, cô biến sắc, xong chị em không ai để ý nên không thấy. Cô thầy thuốc phi hỏi ông thầy thuốc cộn rằng,
ông ra còn cô thầy thuốc đâu?
Vợ tôi về dưới Bạc Liêu không có trên này.
Về Bạc Liêu hồi nào?
Gần một tháng nay.
Ủa, sao mà về dưới lâu dữ vậy?
Ông thầy thuốc cộn sùng vai rồi bỏ đi qua phòng đàn ông, không trả lời câu hỏi đó. Ông thầy thuốc phi cho vợ hay rằng khách đã tới đủ, vậy thì mời khách nhập tiệc. Vợ chồng bèn mời khách qua phòng ăn. Chủ nhà sắp đàn ông ngồi một bên, đàn bà ngồi một bên, sắp lộn xộn, mà cô Phùng Xuân lại ngồi đối diện với ông thầy thuốc cộn. Cô Phùng Xuân cực lòng hết sức, nhưng vì cô là người biết lễ nên cô giữ một mực nghiêm chỉnh, cô không lộ vẻ bất bình hay là ké né chi hết. Duy cô ngồi tỉnh táo, cứ ngó ngay xuống bàn, trước mặt cô, chẳng bao giờ cô ngó tới mặt ông thầy thuốc cộn. Còn cử chỉ của ông thầy thuốc cộn thì lại khác, ông cứ ngó cô Phùng Xuân hoài. Ông thấy gương mặt của cô thiệt là đẹp, hết thảy mấy cô ngồi trong hàng đó, chẳng có cô nào sánh được. Đã vậy mà cô Phùng Xuân dồi phấn lại khéo, mặc áo lại tốt, đeo xoàng lại nhiều, cặp mắt hữu tình, miệng cười hữu duyên, tướng mạo nghiêm trang, rõ ràng là một người vừa có sắc, vừa có hạnh nữa. Ông bó cô hoài, muốn nói chuyện với cô, mà bị cô không thèm ngó ông, nên ông không biết làm sao mà gây câu chuyện cho được. Ông Huyền Khải ngồi một bên ông Cồn, ông hỏi ông Cồn rằng:
Trong chợ lớn tòa ra bằng cách nào mà kể dữ vậy? Mỏa đi xe điện, vậy chứ xe hơi của tòa đâu? Hôm trước mỏa thấy tòa đi cái Pro mới tốt lắm mà. Xe hơi của mỏa Ma Pham lấy đi chơi với Bạc Liêu á. Để bữa chủ nhật nào rảnh thì mình hẹn với nhau rồi đi Long Hải chơi. Được lắm, anh em nhất định đi bữa nào thì mỏa sẵn lòng luôn luôn. Ê, xe của tòa mới, còn xe của mỏa cũ, để bữa đó mình đua với nhau chơi nghe không? Mỏa chắc mỏa bỏ tòa xa lắm, cá bao nhiêu mỏa cũng dám cá hết thải. Tòa nói phát hoài. Thiệt chứ, tòa chưa biết tài mỏa chạy xe mà. Toàn đó, môn xe, sợ xe mỏa không có chơi này chứ. Ủa, về Bạc Liêu thì ít bữa rồi lên, chứ ở hoài dưới thì sao? Việc đó không hiểu được. Sắm xe thì đi, chứ sắm rồi để dưới Bạc Liêu mà cất thì sao? Không phải cất, không biết chừng mình đi chơi mà Ma Pham lên hay chưa. Tòa nói chuyện nào cũng có tiếng Ma Pham xen gió thải. Muốn đi chơi thì đánh dây thép biểu đem xe lên chứ sợ cái gì. Lát nữa tôi làm sao tôi về chợ lớn. Mua đi xe kéo ra Sài Gòn rồi mua kiếm xe mua về. Để chừng về mua đưa tòa, đặng tòa coi tài mua chạy xe để nhất mà. Không phải nói khoác đâu á.
Ông thầy thuốc Cồn lắc đầu, liếc mắt ngó cô Phùng Xuân, thấy cô cũng giữ một mực, lạc lẽo như hồi nãy, nên ông thất vọng nên buồn hiu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.